Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Linh Mục Nguyễn Bá Thông đang trên đường dây từ tiểu bang Georgia, Atlanta. Xin kính chào cha Nguyễn Bá Thông ạ. Cha đừng nói chuyện với lại thính giả Houston và thính giả đang nghe trực tiếp ở bên Dallas cũng như trên hệ thống Internet toàn cầu. Xin mời cha gửi lời chào quý thính giả. Thưa cha.
Dạ vâng, chào anh Dương Phục và chào tất cả quý vị khán thính giả ở Houston cũng như Dallas và những ai sẽ nghe sau này trên toàn thế giới. Rất là vui được nói chuyện lại với anh và với tất cả quý vị khán thính giả, cũng đã lâu rồi.
Vâng, đúng như vậy cha, lâu rồi cha không có về vùng Texas, thì về Houston để mà gây quỹ mấy lần cho các trẻ em trong cái chương trình OPV, và bên Dallas thì cũng mong muốn là cha có thể có dịp về đó làm công việc tương tự. Không biết là bên đài Dallas anh Quang Hưng đưa nghe không ạ? Chúng tôi có, vâng, chúng tôi vẫn chưa thấy tiếng của anh Quang Hưng. Tuy nhiên là bây giờ thì thính giả đến Dallas cũng đưa nghe một lát nữa đây, nếu mà có thể anh Quang Hưng cùng vào hội thoại chung với lại cha Thông là một điều rất là quý. Thưa cha Thông, bây giờ đó, cái vùng mà cha ở đó, bây giờ đương xem đài CNN đây thưa cha. Họ đang nói là bão tuyết năm nay, cái mùa đông năm nay nó hành hạ cái xứ Hoa Kỳ này dữ dội quá. Nhất là cái tiểu bang Georgia thì nghe nói là cái tình trạng coi như khá khẩn cấp. Đông tuyết khắp nơi thì không biết là cha nhìn như thế nào, cha có bị, cha có đương lạnh lắm không?
Giống như mọi người cứ nghĩ tới là em ở Atlanta, nhưng mà thực sự là em ở 2 tiếng nam của Atlanta. Cho nên ngay cái vùng mà em ở đó thì nó có mưa và nó rất là đấy, nhưng mà nó không đến nỗi để đông đá và đông tuyết. Nhưng bố mẹ em thì ở Atlanta, giống như hôm qua với hôm nay thì vừa mưa xuống mà vừa lạnh để đông đá luôn. Cho nên là hôm qua tới giờ em cứ giỡn, em cứ nói với bố mẹ là bố mẹ ơi, con biết bố mẹ đi lễ mỗi ngày, nhưng mà thôi bố mẹ ở nhà đi rồi con làm lễ dùm cho. Bố mẹ hỏi là tại sao mày không cho ta đi lễ, con nói bây giờ con nói thật với bố mẹ. Lỡ mà cái chuyện xảy ra với bố mẹ thì cuối cùng cũng chỉ có mỗi thằng Thông này lo thôi, bởi vì con là con một cho nên con năn nỉ bố mẹ đừng có đi ra ngoài, đừng có lái xe. Thì sáng nay em cũng vừa nói chuyện với mẹ em xong thì trên đó, tức là tối hôm qua thời tiết nó xuống, bây giờ thì nó hết mưa rồi. Nhưng mà thời tiết nó xuống cho nên đường mẹ em bảo là phía trước nó đông đá hết rồi con ơi.
Cái mùa đông năm nay nó kinh khủng quá cha Thông, nó không riêng gì
Atlanta mà nước Hoa Kỳ năm nay. Nhất là vùng Atlanta vừa rồi bị 6-7 inch tuyết là chuyện nó rất là lạ, ngay và nó xuống rất là lạnh. Nhưng mà cũng tạ ơn, em cũng vừa mới coi trên ấy đây thì vài ngày tới thì nó lại lên 50 mấy độ, rồi qua ban đêm thì xuống cũng còn 40 độ, cho nên thì hy vọng là hôm nay và ngày mai, hôm nay nó bảo là chiều nay thì bắt đầu có nắng, thì em hy vọng là nó sẽ tan trước qua ngày mai. Ngay cả mấy văn phòng bác sĩ ở trên Atlanta này nọ họ cũng đóng cửa luôn.
Vâng, vậy thì cha cho gửi lời kính thăm sức khỏe ông bà cố, là bởi vì là nếu mà không đi lễ thì thôi, cha Thông làm lễ thay thì chắc.
Em cứ nói bố mẹ thôi, hôm nay con làm lễ bù giùm bố mẹ.
Bởi vì cứ thấy tin CNN nó nói là ở Atlanta nó gần như là khuyến khích cái chính quyền địa phương đó, ở bên thị xã đó họ nói là nếu mà không ai cần lắm việc ra đường thì đừng ra đường. Tức là coi như là cái tê liệt hết cả thị trường luôn.
Ông declare từ cái vùng Atlanta trở về miền Bắc của Atlanta nối lên là nó gọi là state of emergency, tức là ngoại trừ những cái việc gì rất là cần thiết, họ ngay. Cho nên đó là tại sao giống như em nói, mẹ em hôm qua với hôm nay có hẹn bác sĩ mà văn phòng bác sĩ họ cancel hết, tức là ngay cả cái mà họ thông báo lên trên public luôn, chứ không phải là, bởi vì họ cũng không có người vô văn phòng để gọi lại. Cho nên họ thông báo trên public là tất cả những ai như vậy thì cứ ở nhà, đừng có đi. Cho dù họ có mở cửa thì họ cũng chỉ ở đó để họ làm mấy công việc administrative thôi, chứ không có see patient đâu. Cho nên đừng có phải lo, cứ ở nhà đi, rồi ngày mai mốt họ vô họ sẽ gọi để làm hẹn lại.
Vâng, nhưng mà thưa cha Thông ơi, cái tình trạng mà emergency đó thì là đóng cửa hết, nhưng mà nhà thờ thì sao? Nhà thờ có bao giờ bị đóng cửa không ạ?
Nhà thờ thì thực sự cái buồn cười đó là như vậy. Đây là cái kinh nghiệm chỗ em thì vẫn làm lễ, tại vì nó không có bị đá. Nhưng mà em nhớ cách đây, khi đó em mới chủ chức linh mục cũng 10 năm rồi, em về làm phó sứ nhà sư sứ lớn nhất của địa Phật. Và tối hôm đó là tối thứ bảy và sáng chủ nhật thì nó bị tuyết, nó chừng 1 inch thôi. thì ông cha xứ ông bảo là hôm nay là cancel hết lễ nha. Em nói khoản nói giỡn với ông, có nghĩa là mất 75.000 đô la cuối tuần này á hả ông nội? Tại vì cái giáo xứ đó thì thu tiền rất là nhiều, bảy mấy ngàn đô la một năm, một tuần. Thì ông nói là thì mày muốn làm lễ thì mày cứ làm. Con nói trời, con đến từ Chicago mà sợ gì làm. Ông bảo ok, thì mày muốn làm thì mày làm. Cuối cùng chỉ có 7 người đi lễ. Là bởi vì những người ở dưới miền Nam và ở vùng này anh, họ cả đời họ đâu có bao giờ lái xe như vậy đâu, cho nên họ thấy như vậy họ rất là sợ. Ngay cả khi mà cái vùng này đó anh, là họ mà ngay cả trời mà mưa lớn đó là cũng đụng xe liên tục.
Vâng.
Dạ, cho nên là nhà thờ thì không nghe cho lễ, nhưng mà cũng chỉ có loe ngoe vài người đi lễ thôi. Nhưng mà riêng vùng của em ở đây thì không có sao ạ.
Cũng khá nguy hiểm nếu mà cứ phải đến nhà thờ.
Nhưng mà em nghĩ là mấy nhà thờ Việt Nam thì cũng hay liều lắm, giống như liều giống như em nghĩ vậy. chắc là cũng có lẽ.
Vâng, tôi cho dù là không có giáo dân nào đến nhà thờ được để đi lễ, thì linh mục vẫn phải làm lễ một
rồi,
mình có phải không ạ?
Em vẫn làm thôi, là bởi vì có nhiều khi em làm một mình. Còn em may mắn ở đây thì có một cha già cố ở chung, thì em với cụ làm với nhau thôi.
Vâng.
Dạ vâng, thì cứ vẫn đúng giờ mình vẫn làm, thành một cái thói quen cho người giáo dân thôi.
Vâng, thôi thì chỉ từ xa xôi chỉ biết chúc sức khỏe cho cha, rồi cho ông bà cố, như tất cả mọi người ở tại cái vùng đương bị nạn bão như vậy. Bây giờ mình chuyển sang cái đề mục mà cha là người đã quanh năm đã được biết tới, như là những người mà chống lại cái nạn buôn trẻ em để đưa vào các ổ mãi dâm đó, thì từ cái tình hình mà những cái nơi mà cha thiết lập những cái căn nhà tình thương để mà giúp đỡ các em sau khi đã được cứu ra ở Campuchia, ở Việt Nam, là hai cái tệ nạn hai quốc gia này nặng nề nhất, thì bây giờ tình hình nó như thế nào rồi ạ?
Vâng, tình hình thì cái tuổi nhỏ đó anh, là 7, 6, 7, 8, 9 tuổi thì nó bớt đi nhiều. Nó bớt đi rất nhiều, có thể nói là bớt đi 80-90%. Vừa rồi chúng em vừa mới đi, nếu anh biết thì em với một số bạn, cứ là tháng 1 em dẫn, năm nay em dẫn 13 người từ bên Mỹ đi về Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, xin lỗi em đi 4 nước. Việt Nam, Campuchia, Lào, Singapore và Malaysia. Tí xíu nữa em sẽ nói về cái chuyện ở Malaysia hơn, là bởi vì chúng còn đang chuẩn bị mở nhà bên Malaysia nữa. Thì đang nói về cái tình hình, tức là cái trẻ mà 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12 tới 10, 10, khoảng tới 12 tuổi thì nó có thể giảm 70-80%. Nó không còn những cái organize, tức là con đang dùng chừng cái organize đấy, có nghĩa là nó đưa các em vô mà ở chung một chỗ nữa. Có thể là nó giảm 70-80% cũng là cái vui, nhưng mà bây giờ nó có một cái cách khác, bởi vì chính chúng em vừa mới đi undercover về. Tức là chẳng hạn bây giờ nó cầm hình vô trong khách sạn cho mình, tức là hình của những đứa nhỏ đó, rồi mình chọn trên cái hình đó thì nó sẽ mang tới cho mình coi. Chứ nó không còn tập trung những đứa nhỏ, thì đó là một cái mưu mánh khóe mưu mô của chúng nó. Bởi vì vừa rồi chúng em có dẫn theo mấy người để đi undercover, thì đó là một cái mà chúng em đang cần phải từ từ coi mình xem như thế nào.
Để giải thích cái chữ undercover đối với cái thính giả đang nghe đài đây, có nghĩa là cha với lại một nhóm người giả dạng coi như làm cái việc chìm đó.
Cái này
nguy hiểm quá cha. Thứ nhất là lúc nào nó cũng
nguy hiểm, nhưng mà thôi thì nó mình chấp nhận. Chẳng hạn giống như vừa rồi em đi, lúc đó thì em đang ở bên Campuchia, em vừa mới tới Campuchia thôi. Thì tối hôm đó đã có lên những cái plan là sẽ đi giả dạng để do năm chơi để thế này thế nào. Thì em nhận được một cái email rất là ghê, là và tối hôm đó rồi hai đêm ở bên đó em không có đi, em để cho những người khác đi, là bởi vì những cái thông tin mà họ rất là biết về những cái dự tính của em nó như thế nào, và họ nói là họ sẽ đại khái là họ sẽ giết. Thì tối đó em có thông báo cho mọi người, là dĩ nhiên em chỉ nói là nó có vài cái thông tin cha đang kiểm chứng, cho nên cha không có đi, anh em cứ đi, và cha chỉ cho anh em đi như thế này, thế này, thế này, và cha hứa là có người bảo vệ. Thì nhưng mà sau đó thì cha mới, các em mới giải thích cho mọi người, bởi vì không có muốn để họ lo. Thì có vài cái thông tin, tức là giống như em cứ nghĩ là tụi nó chỉ muốn là hù dọa em, hoặc là làm cái này làm nọ với lại cái đầu thôi, tức là cái em là cái người đứng đầu. Thì chúng mình dĩ nhiên là mình phải rất là cẩn thận. Nhưng mà giống như em nói đó, hồi trước kia đó, là chẳng hạn mình vô, nó sẽ gọi 5, 7, 10 đứa con nít tới để cho mình chọn. Thì bây giờ nó không có dám làm như vậy nữa. nhưng mà nó đưa album hình ra cho mình chọn. À, nó đưa hình, nó đưa album hình ra cho mình chọn. Ừ. Thì đó cũng là cái mà mình cần phải cẩn thận hơn rất là nhiều trong cái chiến dịch mà mình đấu tranh với tệ nạn. Còn cái vấn đề mà giống như em nói, Việt Nam và Campuchia là hai nước họ provide, tức là họ đẩy mạnh ra ngoài, chứ không có nghĩa là hai nước đó là nhiều nhất. Tức là tôi xin rời cái chữ tạm thời cho các em dùng cái chữ mà em không nghĩ nó đúng, nhưng mà nếu anh Phục có cái, anh Phục có chữ nào đúng hơn thì em dùng, tức là em dùng cái chữ là xuất khẩu đó anh Phục.
À vâng.
Tức là xuất khẩu những đêm đó. Tí xíu nữa em sẽ nói về cái chuyện ở bên Singapore. Singapore thì đã nói từ năm trước rồi, tí nữa em sẽ nói về cái chuyện ở bên Malaysia và em đã đi qua bên đó như thế nào.
Vâng.
Thì đó là một cái điều. Còn cái trẻ em mà từ 15 tuổi đổ lên thì rất là nhiều, tức là bị lừa một cách rất là ngoạn mục để đưa qua bên đó, đưa qua những nước kia. Và cái vấn đề cứu những trẻ em ở những nước kia thì nó dễ, bởi vì là chính quyền họ nhảy vô họ làm. Nhưng mà cái vấn đề là cái phục hồi với các trẻ em đó là một cái điều rất là đang nhức nhối với tụi em. Bởi vì nó rất là nguy hiểm đối với những đứa đó, là bởi vì tụi đầu trâu mặt ngựa và tụi trong cái đường dây buôn bán người đó. Nó mà tìm được là nó đánh, nó giết. Tức là bị trời vấy hay là khai ra hay này nọ. Thì đó là đang cái nhức nhối của em. Chẳng hạn, thôi bây giờ thì đó là cái như vậy. Rồi thôi có hai cái câu chuyện mà trong cái chuyến đi vừa rồi thì em cũng muốn kể. Bởi vì em chưa, hôm nay sẽ kể lần đầu tiên trên pub này. Rồi ngày hôm đó thì em sẽ, tại em cũng chưa có viết những câu chuyện này, thì có hai câu chuyện mà em muốn kể. Thứ nhất là cái chuyện ở ngoài Lào Cai. Mọi người nhớ năm ngoái em đi,
vâng đúng rồi,
em đi gọi cho em cha trả lời phỏng vấn live ở ngoài đó,
và cứ gọi cho cha mấy hôm đó phỏng vấn hồi hộp quá.
Thì dạ vâng. Thì năm nay em cũng dẫn mọi người trở lại đó. Thì ngày hôm đó thì em giao mọi người cho một vị linh mục ở đó để dẫn đi vô trong các bản của các vị thượng rất là xa. Và em ở nhà thì em nói là bố có nhiều việc bố cần phải làm. Thì ngày hôm đó em muốn đi sát vô cái vấn đề của mại dâm ở tại cái vùng đó, ở vùng Lào Cai. Em đang nói dùng cái chữ đây là vùng Lào Cai. Em in cái hình của cô gái mà năm ngoái ra. Rồi trong cái vai trò của một người là gia đình của cô đó và đi kiếm cô đó. Em đi search door to door, em thuê một người Honda ôm là 200.000 tiền Việt Nam, là 10 đô la một ngày. Nó door to door có nghĩa là từ cửa này qua cửa kia của tất cả một cái khu, nó gọi là khu phố đèn đỏ của Lào Cai. Em đếm tổng cộng có 124 cái quán cà phê. Ở ngoài nó ghi là quán cà phê gì đó, tên to lắm. Nhưng mà trong mỗi quán thì nó chỉ có hai cái ghế và một cái bàn. Và có nhiều quán thì chỉ có 2-3 cái ghế và không có cái bàn nào hết. Mình vô trong đó bởi vì nó là cái
quán giả dạ.
Heo nó bán thịt chó.
Cái
ghế nó là chỉ để cho gái ngồi. Em đi đó là em đếm tổng cộng 124 cái, và em cầm cái hình đó đi trong cái vai trò của một người gia đình đi kiếm cái đứa bé này. Thì rất là nhiều người, họ từ những người trong đó cho đến những người bán quán, cho đến những cái này nọ chung quanh, hay là những người bán quán này nọ, thì họ luôn luôn họ cứ nói với em là anh ơi, mấy cái đứa đó đó là nó chỉ ham vui, nó này nọ thôi, đừng cứ đi kiếm nó, đại khái này nọ. Nhưng mà cái vấn đề em đang muốn nói tới ở đây là người ta khẳng định, nếu những ai, một là họ lắc đầu không biết, hai là họ khẳng định cái đứa bé này đã bị bán qua bên Trung Quốc rồi. Em dùng cái chữ là bị bán.
Bị bán này.
Rồi bây giờ em sẽ kể tiếp để anh em nghe để hiểu hơn cái vấn đề nó là như vậy. 124 cái như vậy, và đi khách, mỗi lần họ đi khách ở đó, chủ chứa nó không có đi khách ngay tại đó. Nhưng nó, cái chỗ chủ chứa nó chỉ là nó có cho mượn chỗ để ngồi, và nó cũng không có nuôi những người đó. Và đi khách cũng không đi tại đó, đi sẽ đi qua một cái nhà nghỉ. Thì mỗi lần đi khách như vậy là 250.000 tiền Việt Nam. Thôi bây giờ chúng ta tính là 12 đô la.
12 đô la.
12 đô la. 250.000 Việt Nam. Thì cái nhà nghỉ họ sẽ lấy 3 đô la. 2 đô la rưỡi. Rồi tính 2 đô la đi. Và người chủ họ sẽ lấy 100.000 Việt Nam. Và người và cái cô bé đó sẽ lấy được 100.000 từ Việt Nam. Chủ nó lấy 100.000 đó là để làm gì? Là bởi vì nó không có nuôi, nhưng mà coi như đó là nó bảo, nó cho mượn chỗ ngồi và nó bảo kê công an. tức là nếu có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ là cái vấn đề công an. Có nghĩa là một lần đi khách, một cô gái đi khách như vậy được $4.50.
Chỉ có $4 thôi cho một...
Dạ, bốn, rồi, dạ đúng rồi, $4.50 là nhiều, $4.25, thật sự $4. Mỗi lần đi khách như vậy là được $4.25. Nếu mà mình gọi cô ta tới khách sạn của mình, thì phải chia cho bảo vệ của khách sạn của mình nữa, thì mỗi lần như vậy thì chủ và cô ta chỉ còn lại là mỗi người chỉ được có 75.000 Việt Nam. Có nghĩa là đúng $3. $3.50. À, rồi bây giờ em sẽ kể tiếp. Thì tối hôm đó sau khi em nghiên cứu như vậy xong thì em kẹt nguyên một ngày mà em, tức là em từ sáng tới chiều em nguyên cái khu đó. Thì em mới thuê một cô bé, em nghĩ có khoảng 20-21 tuổi. Cái cách cô anh nói thì em cảm thấy cô nói thật. Nhưng thật sự bên trong thì nhưng mà cô lại nói thật. Nhưng mà cô đối xử rất là cái chuyện của chủ với tớ. Con đại khái thì cô nói là bởi vì ông thuê tôi, ông có tiền cho nên ông muốn bảo tôi làm gì tôi phải đại khái như vậy. Thì tối hôm đó về thì em có nói chuyện với cô đây hôm đó. Thì em cũng nói với cô là thực sự là em chỉ muốn đi kiếm cái đứa này, bà con trong gia đình, cho nên muốn tìm hiểu thêm này nọ. Thì tối hôm đó về cô mới bật mí cho em một cái. Đó là cô bảo nếu anh thực sự anh đi muốn kiếm chỗ đó thì ngày mai em sẽ dẫn anh đi cái chỗ này. Cái chỗ của tụi em làm là những người đây chỉ lên đó khoảng 5-6-7 tháng thôi. Tức là giống như em nói cái cô bé năm ngoái là chỉ mới vô đó. Anh nhớ cái là em phỏng vấn. Còn sau đó hầu hết tụi em là tự do, nhưng mà có một cái chỗ là nó nuôi và nó bảo kê, nó mua người đàng hoàng, ngày mai em sẽ dẫn anh đi. Và ngày mai cô dẫn em đi vào trong đó. Thì đó là một cái thế giới vô cùng, có thể nói là rất là nguy hiểm, bởi vì họ nuôi và họ bảo kê rất là đàng hoàng. Và trong đó em dám nói đa số là 15, 16, 17 tuổi. Bởi vì nhìn nó rất là con nít. Thì... bởi vì em chỉ ở Lào Cai có 3 ngày, cho nên em chưa có cái dịp để đi vô trong đó sâu. Nhưng mà đó là một cái chuyện mà rất là đau lòng. Và những người họ estimate, họ tính toán là có khoảng 3, một miền Bắc thì họ gọi là vạn.
Vạn
có nghĩa là 1.000.
1.000.
Không có dùng chữ ngàn. Người họ bảo là ít nhất là phải có 30 vạn cô gái Việt Nam đang bị bán ở bên Trung Quốc.
Thưa cha, cái chữ vạn, 1.000 là 1.000 là 1.000, tiếng Pháp gọi 1.000, nhưng 1 vạn là...
Có 1 vạn là 10.000.
10.000 cơ.
10.000.
1 vạn là 10.000. Vâng, đó là cái chữ Bắc Kỳ, Bắc Kỳ rạc.
Và em cũng hiểu được cái điều đó, bởi vì cha Thành là cha làm chánh xứ ngay cái giáo xứ ngay biên giới đó với Lào Cai. Thì ngài bảo đó là trong giáo xứ của ngài vừa mới có 5 đứa trẻ bị bắt bán đi qua. Thì dĩ nhiên là họ assume là chỉ bắt con gái, và đó thì chắc là chỉ đưa qua Trung Quốc để bán thôi.
Vâng.
Tức là bị bắt cóc á.
Thưa,
nó đi chơi vâng. Xong rồi nó biến mất.
Cha được nói về tình trạng, thưa quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi trực tiếp với Linh Mục Nguyễn Bá Thông đương ở Georgia, và đương nói về chuyện cái chuyến đi của cha ở Lào Cai. Để mà để giải thích thêm đó, đối với một quý khán giả và không thông thạo cái địa lý ở Việt Nam đó, Lào Cai là một cái tỉnh ở phía Bắc, tức là sát với biên giới của Trung Hoa. Đúng vậy không cha?
Bờ sông Hồng, nó cắt nhau bởi bờ sông Hồng.
Vâng.
Đúng rồi.
Tức là
gần lắm. Bên này sông Hồng là nó bên kia sông Hồng, Trung Quốc bên kia sông Hồng.
Thành thử chuyển cái chuyện mà bán người, chuyển cái bí dâm nó sang thì nó cũng không phải là khó, bởi vì rất là gần, có thể đi ngang qua biên giới. Vâng, thưa cha.
Nhưng mà ở bên đó em chỉ muốn nói thêm cái này anh Phục và thưa quý vị nè. Tức là không phải chỉ những cô gái Việt Nam bị bán qua đó phục vụ mãi dâm đâu. Mà những cô mà đẹp đẹp á thì phục vụ mãi dâm. Còn những cô hơi xấu xấu, xin dùng cái chữ là hơi xấu xấu một tí, tức là sẽ bị bán để làm vừa làm vợ và làm nô lệ tình dục cho một người ở rất là trong sâu xa, xin lỗi Việt Nam mình gọi là ở trong rừng rú á.
Vâng.
Cho nên là họ không có quyền về, và cái đó mới là cái mà nhức nhối của những người giống như em và những người có tâm huyết với những cái vấn đề này. Và đó là cha Thành ông nói, cha Thành ngày nói với con em đó.
Dạ.
Là nếu mà nó chỉ bán ngay qua bên kia Trung Quốc á, mình có thể cứu ra được, bỏ tiền ra sẽ kiếm được và sẽ cứu được. Cái quan trọng là nó đưa đèo heo tút hút vô trong rừng rú và làm vợ và làm này nọ, thì ông nói là chỉ có Chúa đi kiếm dùm mình thôi, chứ không có ai kiếm ra đâu thơ đâu thông à. Đó là cái nhức nhối. Dạ vâng.
Cái công việc của cha như quý thính giả đương nghe đó, là một linh mục mà lại đi lặn lội tuốt lên cái tỉnh ở sát biên giới Trung Quốc, rồi lại làm cái công việc undercover giống như là giả dạng làm chìm để đi điều tra như vậy trong cái phố đèn đỏ ở Lào Cai, thì thưa với cha là nó rất là nguy hiểm, như là cha nói, nó nguy hiểm về tính mạng, đã đành và nguy hiểm ngay cả cái tai tiếng, tại vì là cha là một nhà tu hành, một linh mục, mà đi vào những cái chốn như thế này đó, thì có thể rất dễ bị tai tiếng, bị hiểu lầm. Cha là một người tiếng tăm, nhưng mà chắc cha không muốn là một người tai tiếng, có phải vậy không ạ?
Thì cái vấn đề như vậy, vừa rồi em về Việt Nam, thì thực sự trong cơm có một buổi cơm gia đình, tức là với các cậu, các mợ và các anh chị em họ. Thì ông cậu lớn nhất của em, ông có hỏi là thông, cậu muốn hỏi là mày con có hiểu những cái điều đó, giống như anh Phục vừa mới nói hay không? Thì em trả lời là dạ con hiểu, con là người trong cuộc, con sống hiểu hơn nhất. Và con giải thích với cậu con cũng như bố mẹ con và những người như vậy. Trên cuộc đời của con này, nếu nói về những gì mà giá trị nhất trong cuộc đời của con ngày hôm nay, con nghĩ đó là cái ơn gọi, cái thiên chức linh mục, tức là được làm linh mục. Hay là trong Việt Nam mình nói cười cười, nói là làm cha người ta đó. Tức là cái ơn gọi làm linh mục và được làm linh mục, có nghĩa có thể là cái giá trị nhất trong cuộc sống của con ngày hôm nay. Nhưng con cũng hiểu được rằng trong cái công việc con làm có thể bị hiểu lầm, có thể bị kẻ xấu quay phim chụp hình, tức là đi ra vô khách sạn, ra vô động điểm. Và có thể chính giáo hội hoặc là vị giám mục của con cũng sẽ tin vào những điều đó và cầm chức linh mục của con. Tức là cái đó con đang chuẩn bị tới cái điều xấu nhất có thể xảy ra. Có nghĩa là con mất đi cái giá trị nhất trong cuộc sống ngày hôm nay. Con chắc chắn con sẽ đau lòng lắm. Nhưng con sẽ dám chấp nhận đặt nó lên trên bàn con để con đánh đổi, để cứu những đứa trẻ này. Tại sao con dám chấp nhận để đổi nó lên bàn con? Là bởi vì con dám hứa sẽ không có một bằng chứng gì physical họ biết được là con ăn ở, ăn nằm với một cô gái nào, bất cứ một cô gái nào. Có thể ăn nằm ở đây con có nghĩa đó là quan hệ và thân xác, hay đụng chạm và thân xác, dĩ nhiên ở trong phòng ngủ chung trong một cái giường có thể. Nhưng mà con dám hứa cái điều đó. Bởi vì cái điều đó không xảy ra thì không có một cái bằng chứng nào hết. Họ có thể có bằng chứng là đây quay phim chụp hình cha thông cầm tay một cô gái đi ra đi vô phòng hay thế này thế nọ. Và ngay cả họ đặt máy quay được trong phòng thì con cũng dám đầy đủ bằng chứng là không thể nào có cái bằng chứng là con ăn ở thân xác với một cô gái. Thì đó là cái điều mà con dám, tại sao con dám đặt cái ơn gọi của con lên đó. Bởi vì con nói cuối cùng cũng chỉ có một người đưa con, cuộc sống cuối cùng con là người Công giáo, nhất là linh mục Công giáo, thì con tin gì là con được lên thiên đàng. Và cái người bỏ phiếu cho con lên thiên đàng đó không phải là tất cả những người ở dưới thế này và Đức Kitô, nhưng mà Thiên Chúa thì Ngài nhìn được là con có làm cái điều đó hay không. Nhưng mà dĩ nhiên nếu cái điều đó xảy ra, con nghĩ là con sẽ rất đau khổ. Không những chỉ đau khổ riêng cho cá nhân là con mất đi cái ơn gọi làm linh mục, nhưng chắc chắn đau khổ bố mẹ rồi cái mặt mũi này nọ nữa. Nhưng mà thôi thì con cũng dám chấp nhận cái điều đó. Thưa anh Phục, thì hy vọng là có thể giải thích để anh và quý vị hiểu một chút xíu. Và dĩ nhiên con biết và con cũng rất là lo lắng, nhưng mà cái vấn đề nhìn những đứa trẻ đó con không thể quay lưng bỏ đi được. Dạ vâng, và cảm ơn mọi người đã và đang đồng hành với chúng con bằng cách này hay cách khác. Dạ.
Vâng, thưa, rất là cảm ơn cha Nguyễn Bá Thông, phải tâm sự rất là chân thành. Thưa cha Thông, bây giờ đó thì cha lặn lội sang Việt Nam, còn cái tình hình ở Campuchia cũng là một cái nơi xoáy điểm mà chính báo chí Mỹ đã có nhiều bài về cái tình trạng và những cô gái mại dâm mà rất trẻ tuổi ở bại Campuchia. CNN mới đây có một cái loạt phóng sự ở tại Campuchia. Mà đó không ổ mãi dâm ở Campuchia, nhưng mà những người hành nghề, cô gái hành nghề lại là Việt Nam. Dạ, đây xác, cũng là một cái điểm mà rất là cay đắng mà cha Tâm trước đây cũng đã từng là cha Tâm cũng là một trong những cái người mà hoạt động chung với cha Thông ở tại thành phố Houston, và đã từng cùng với lại một nhóm gây quỹ để mà cố gắng tiếp tay được phần nào với cha Thông đó. Thì nghe nói rằng những cái cuộc gây quỹ đó thì cũng đã được đưa về Campuchia để tạo ra có một cái căn nhà để mà có thể sau khi giải cứu được các em thì phải làm gì chứ, nuôi các em đi học hay là làm sao để cho các em không trở lại. Thì cái căn nhà đó ở Campuchia đó hiện nay của cha Thông, thưa quý khán giả, sở dĩ mà chúng tôi nhắc đến cái tình hình Campuchia bởi